Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Minh Anh và Tu Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 12 năm 2015. Nga cảnh báo Thái Lan về nguy cơ bị Daesh khủng bố. Liên quân quốc tế ồ ạt tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Trong vụ xả súng ở California, giới điều tra Mỹ nhắm vào hướng khủng bố. Viễn cảnh đạt thỏa thuận tại COP21 vẫn xa vời. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Căng thẳng Moscow-Ankara, kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga thành nạn nhân. Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông, Mỹ luật hóa sáng kiến can thiệp. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Thái Lan được Nga cảnh báo về nguy cơ bị Daesh khủng bố. 10 người Syria có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo đã nhập cảnh vào Thái Lan hồi tháng 10 để chuẩn bị tấn công vào các lợi ích của Nga. Cảnh sát Thái hôm nay cho biết đã được tình báo Nga thông báo như trên.
Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan công nhận tính xác thực của một thông cáo nội bộ trong ngành đề ngày 27 tháng 11 đóng dấu mật và khẩn cấp được một tờ báo địa phương tiết lộ tối qua. Trong đó, một quan chức cao cấp của cảnh sát Thái viết, cơ quan tình báo Liên bang Nga cảnh báo chúng ta về nguy cơ tổ chức nhà nước Hồi giáo tấn công vào các lợi ích của Nga tại Thái Lan. Thông cáo nội bộ trên cho biết, 10 người Syria có liên quan đến IS đã đến Thái Lan từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 10, trong đó có 4 nghi can có mặt tại Pattaya, 2 người đến hòn đảo du lịch Phuket, 2 nghi can khác ở Bangkok, còn 2 người còn lại chưa biết ở đâu. Trong văn bản này, cơ quan an ninh Thái Lan đòi hỏi tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh các mục tiêu mà chính quyền Nga đang lo ngại. Tại cuộc họp báo hôm nay, cảnh sát Thái cho biết sẽ triển khai mọi phương tiện để truy tầm các nghi can khủng bố. Trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, cao điểm của mùa du lịch tại Thái Lan, nhiều chuyến bay chở toàn du khách Nga đến các thành phố biển của Thái, đặc biệt là Pattaya, chỉ cách thủ đô Bangkok 2 tiếng đồng hồ xe chạy.
Về Biển Đông, nhân một cuộc điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày thứ Tư vừa qua, nhiều dân biểu Mỹ đã lên án Trung Quốc thiếu thành thật trong vấn đề các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp tại Biển Đông. Giới lãnh đạo Trung Quốc thì liên tục cam kết không quân sự hóa các thực thể này, trong lúc trên hiện trường vẫn xây dựng các cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Trong buổi điều trần tại Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về CINTIC, lợi ích chiến lược của Mỹ và APEC cùng với khối thượng đỉnh Đông Á, dân biểu Steve Chabot thuộc Đảng Cộng Hòa đã tố cáo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục nói rằng Trung Quốc không có ý định theo đuổi việc quân sự hóa tại Biển Đông, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã tiến hành điều đó và các hòn đảo nhân tạo có cả công dụng dân sự lẫn quân sự. Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương của Hạ viện Mỹ Matthew Solomon cũng bày tỏ cùng một mối quan ngại. Xin trích, tôi nghĩ rằng họ, tức là Trung Quốc, đang miệng lưỡi lắt léo, nói rằng họ không có ý đồ xấu trong việc bồi đắp các hòn đảo này, nhưng hành động của họ thì cho thấy một thực tế khác hơn nhiều. Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và đã rầm rộ bồi đắp và xây dựng công trình trên 7 bãi đá và rạn san hô do họ kiểm soát tại vùng Trường Sa, làm dấy lên các mối lo ngại trong vùng, cũng như tại Mỹ. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ không quân sự hóa các đảo nhân tạo, một lời hứa đã được chính ông lặp lại sau đó tại nhiều thủ đô khác. Tuy nhiên, theo ghi nhận của các quan sát viên, tại chỗ tiến trình quân sự hóa các đảo nhân tạo vẫn tiếp diễn. Còn liên quan tới Nhật Bản, trong bối cảnh chuẩn bị mở rộng vai trò quân sự theo luật an ninh mới, một nguồn tin chính phủ Tokyo cho biết nước này có thể sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2016. Đây sẽ là lần đầu tiên mà mức ngân sách chi cho lĩnh vực này tại Nhật đạt đỉnh 5.000 tỷ yen, tương đương với 40 tỷ đô la.
Theo hãng tin Reuters, ngân sách trong 12 tháng kế tiếp, tính từ tháng 4 2016, bao gồm cả khoản tài trợ cho một căn cứ quân sự của Mỹ đang gây tranh cãi để thay thế căn cứ không quân Mỹ Marine Corps Futenma nằm ở phía nam đảo Okinawa, nơi đồn trú phần lớn các lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Hồi tháng 8 năm nay, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu một mức ngân sách là 5.090 tỷ yên, trong đó có các khoản chi tiêu để gia cố một chuỗi đảo nằm trên biển Hoa Đông, gần với vùng lãnh thổ Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Reuters trích dẫn bản tin tờ Nhật báo Kinh tế Nikkei cho biết, ngân sách quốc phòng sẽ tăng từ 4.980 tỷ lên 5.040 tỷ cho năm tài khóa 2016. Đây cũng là lần tăng thứ tư liên tiếp kể từ khi ông Shinzo Abe lên cầm quyền hồi tháng 12 năm 2012, chấm dứt thời kỳ suy giảm ngân sách cho quốc phòng.
Về phương diện nhân quyền, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp lại trong tháng 12 này để nêu lên vấn đề Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền trầm trọng. Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã loan báo như trên.
Chính thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Anh, Pháp, Mỹ, đã kêu gọi tổ chức hội nghị này trong một lá thư gửi đến Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Samantha Power sẽ là chủ tịch hội đồng trong tháng 12. Bà Power tuyên bố, chúng tôi nghĩ rằng điều cốt yếu đối với Hội đồng Bảo an là nhấn mạnh đến các vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và về những gì có thể làm để thay đổi được tình hình. Hết lời chuẩn. Hồi cuối tháng 11, Bắc Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tố cáo các vụ vi phạm một cách có hệ thống, phổ biến và hiển nhiên về nhân quyền tại nhà nước Cộng sản này. Nghị quyết đòi hỏi Bình Nhưỡng phải đóng cửa ngay lập tức các trại tù chính trị, trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân trên, theo một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc. Có 100.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo.
Về Trung Quốc, nhân thượng đỉnh Trung Quốc châu Phi lần hai vào hôm nay tại Johannesburg, Nam Phi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều hứa hẹn trợ giúp châu Phi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khoản viện trợ 60 tỷ đô la cho châu Phi, chủ yếu dưới hình thức cho vay.
Ngay tại buổi khai mạc thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc thông báo Bắc Kinh quyết định cấp một khoản hỗ trợ tài chính trị giá 60 tỷ đô la, trong đó có 5 tỷ vay với lãi suất 0% và 35 tỷ đô la với lãi suất ưu đãi. Số tiền tài trợ này sẽ được sử dụng trong 10 chương trình hợp tác trong vòng 3 năm cho nhiều lĩnh vực, chủ yếu là trong nông nghiệp, công nghiệp hóa, giảm nghèo, sức khỏe, văn hóa, an ninh và bảo vệ môi trường. Trước sự hiện diện của khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Phi, ông Tập Cận Bình cũng cam kết viện trợ lương thực khẩn cấp trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 143 triệu euro cho những quốc gia châu Phi gặp mùa màng bị thất bát. Trung Quốc còn tỏ ra hào phóng khi tuyên bố sẽ xóa nợ chính phủ không lãi suất đáo hạn vào cuối năm nay cho những nước châu Phi kém phát triển nhất. Và trong khuôn khổ chương trình hòa bình và an ninh, Chủ tịch Trung Quốc thông báo tài trợ không hoàn vốn cho Liên Hiệp Châu Phi 60 triệu đô la để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch của lực lượng thường trực Châu Phi và khả năng ứng phó nhanh với khủng hoảng.
Tại Syria, chiến sự đang nóng bỏng với nhiều sự kiện. Anh Quốc gửi chiến đấu cơ đến tham gia oanh kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Nga cho xây mới hai căn cứ không quân ở miền trung nước này. Còn trên bộ, quân đội Syria đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng thánh chiến tại tỉnh Homs. Từ Beirut, thông tín viên RFI Paul Khalife cho biết rõ tình hình.
Là đội quân mới nhất tham gia trận chiến Syria, Anh Quốc đã tăng cường khả năng quân sự sau khi thực hiện các trận không kích đầu tiên nhắm vào lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong đêm thứ Tư, rạng sáng thứ Năm. Sáu chiến đấu cơ mới đã được gửi đến khu căn cứ quân sự của Anh tại Sirte để tham gia các chiến dịch không kích. Chiến sự đã trở nên dữ dội hơn trên mọi mặt trận. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết là các chiến đấu cơ của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã nhắm vào các cơ sở khai thác dầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria. Cũng tại đây, trực thăng của Liên quân với sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ cũng đã oanh kích vào các kho vũ khí và các căn cứ của quân thánh chiến gần thành phố Mayadin. Còn tại miền trung Syria, trực thăng chiến đấu Nga đã không kích dữ dội vào các vị trí ở phía đông và phía nam thành phố Homs của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Được không quân hỗ trợ mạnh, quân đội Syria đã tiến vào vùng sa mạc phía tây thành phố Homs và kể từ giờ chỉ cách khu di tích cổ Palmyra 3 km. Quân đội chính phủ cũng đã tiến vào một căn cứ khác của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Qatadin, phía nam thành phố Homs. Các khẩu đại pháo, các dàn phóng rocket và xe tăng đã được huy động trong những trận đánh này. Không quân Nga đã tiến hành tổng cộng 40 cuộc không kích ngay tại vùng Homs, theo như quan sát của Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Cũng liên quan đến Syria, Quốc hội Đức hôm nay cho phép quân đội nước này tham gia các chiến dịch quân sự chống Daesh tại Syria. Đức dự trù triển khai 6 máy bay trinh sát, một tàu chiến hỗ trợ an ninh cho chiếc hàng không mẫu hạm của Pháp Charles de Gaulle, một chiến đấu cơ tiếp tế và 1.200 binh sĩ. Tuy nhiên, Đức sẽ không tham gia các chiến dịch không kích do Pháp, Anh, Mỹ và Nga tiến hành. Trong khi đó, tại Hà Lan, nhiều nghị sĩ nước này ngày hôm qua tiếp tục gây áp lực kêu gọi chính phủ tham gia các chiến dịch không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Cũng về việc can thiệp quốc sự vào Syria, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua đã đề nghị gửi bộ binh người Ả Rập vào Syria để chiến đấu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo một khi cộng đồng quốc tế tìm ra được giải pháp chính trị cho Syria. Trước hội nghị liên bộ của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu họp tại Belgrade, ông Kerry tuyên bố mọi người đều biết là nếu không có được bộ binh để đối phó với IS thì khó thể chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến này chỉ với việc không kích. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ nói với các nhà báo rằng ông nghĩ đến quân Syria và Ả Rập chứ không phải bộ binh các nước phương Tây, cho dù 50 quân nhân đặc nhiệm Mỹ sắp được gửi đến Syria.
Chính quyền Mỹ không loại trừ vụ xả súng hôm thứ Tư tại California là một vụ khủng bố. Báo chí Mỹ hôm nay dẫn nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết, thủ phạm người gốc Pakistan theo đạo Hồi đã trở nên cực đoan và có liên lạc với phe khủng bố. Đáng chú ý là cả một kho vũ khí chiến đấu đã được tìm thấy tại nhà của cặp vợ chồng hung thủ. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Sayed Farouk et Tashmin Malik avaient planifié une attaque de grande envergure.
Các nhà điều tra tin rằng Sayed Farouk và Tashmin Malik đã lên kế hoạch tấn công với quy mô lớn. Mục đích có phải là xả súng vào những khách mời đến dự bữa tiệc Noel tại trung tâm xã hội ở San Bernardino hay không thì các điều tra viên không dám chắc. Sayed Farouk, 28 tuổi, thanh tra vệ sinh của thành phố, đến tham gia bữa tiệc này. Anh ta cãi cọ với một đồng nghiệp rồi rời phòng tiệc, sau đó quay lại với người vợ, vũ trang đến tận răng, bắn xối xả vào những người hiện diện. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Birken nhấn mạnh, kho vũ khí, theo nghĩa đen, tìm được tại nhà hai thủ phạm cho thấy họ đang chuẩn bị một vụ tấn công đẫm máu hơn. Ông nói, họ mang theo trên 1.400 băng đạn súng trường và 200 băng đạn súng lục. Chúng tôi tìm thấy trong nhà và trong gara 12 quả bom thủ công, 2.000 băng đạn dành cho súng 9 ly và 2.500 băng đạn khác dành cho súng trường. Thủ phạm đã đi Pakistan và Ả Rập Xê Út, nơi hắn ta gặp gỡ người vợ tương lai. Farouk là công dân Mỹ, nhưng cha mẹ là người gốc Pakistan. Báo chí tối qua tiết lộ rằng FBI đã tìm được các thư từ, email trao đổi, chứng tỏ Sayed Farouk có liên lạc với những thành viên tham gia các mạng lưới khủng bố. Thông tin này hiện chưa được xác nhận.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Riêng về hội nghị khí hậu COP21 tại Paris, viễn cảnh quốc tế đạt được đồng thuận còn xa vời. Thanh Hà nhận định.
Sau 4 ngày đàm phán dự thảo về thỏa thuận Paris chống biến đổi khí hậu vẫn dậm chân tại chỗ, hiện hãy còn khoảng 250 điểm then chốt bị bỏ ngỏ. Trên nguyên tắc, vào trưa mai, đại diện của 195 quốc gia đang có mặt tại Le Bourget sẽ phải trình lên chủ tịch hội nghị COP21 là Ngoại trưởng Laurent Fabius một bản dự thảo về thỏa thuận Paris dày khoảng 50 trang, và đây sẽ là tài liệu cơ bản để các bộ trưởng môi trường của các nước tham dự vào tuần tới làm việc. Mục đích sau cùng là tiến tới một bản thông cáo chung cũng như là một bản thỏa thuận mang tính ràng buộc chống biến đổi khí hậu. Vấn đề đặt ra là cộng đồng quốc tế vẫn chưa tìm được giải pháp để giữ nhiệt độ của trái đất tăng dưới ngưỡng 2 độ C. Bất đồng thứ nhì liên quan đến khả năng cứ 5 năm một lần quốc tế sẽ được phép kiểm tra những cam kết mà mỗi quốc gia đã đề xuất. Một số các nguồn tin thông thạo cho rằng điểm này đang vấp phải sự chống đối từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đồng ý về nguyên tắc, thế nhưng chủ trương các đợt thanh tra đó chỉ nên diễn ra cứ 10 năm một. Tuy nhiên, tranh cãi gay go nhất vẫn xoay quanh vấn đề tài chính. Đây cũng là chủ đề chính được thảo luận trong ngày hôm nay tại Le Bourget. Trong cuộc họp ngày hôm qua của nhóm G77 và Trung Quốc, tức bao gồm 134 nước kém phát triển và Trung Quốc, đại diện của phái đoàn Bolivia tuyên bố rằng thông điệp mà các nền kinh tế công nghiệp phát triển gửi đến cho các nước nghèo là họ sẽ không làm gì cả để giúp đỡ các nền kinh tế kém phát triển giảm lượng khí thải CO2.
Riêng tại thủ đô nước Pháp, vào hôm nay, quán cà phê A La Bonne Vière, một trong ba quán cà phê và nhà hàng bị khủng bố tấn công hôm 13 tháng 11 vừa qua, đã chính thức mở cửa đón khách trở lại. Tại nơi đây, quân khủng bố tự nhận thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trên một chiếc xe hơi chạy ngang qua, đã xả súng bắn vào khách hàng, khiến 5 người thiệt mạng. Cơ sở tại quận 10 Paris này là nơi đầu tiên mở ra trong số các quán bị khủng bố. Hai cơ sở khác cũng bị khủng bố là nhà hàng Le Petit Cambodge và quán cà phê Le Carillon cho biết họ cũng sẽ mở cửa trở lại nhưng không đưa ra ngày giờ cụ thể. Còn trong dự báo công bố vào hôm nay, Ngân hàng Trung ương Pháp thẩm định, hậu quả loạt khủng bố ở Paris vừa qua trên kinh tế Pháp chỉ tạm thời và giới hạn.
Có ít nhất 8 quốc gia cho biết cấm nhập khẩu các sản phẩm gia cầm từ Pháp sau khi nước này thông báo phát hiện những ca nhiễm H5N1 đầu tiên trên gia cầm. Tuy cho rằng quyết định trên là bất công, nhưng nghiệp đoàn các nhà chăn nuôi Pháp tỏ ra không mấy lo ngại do thị phần tại nước này khá thấp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, căng thẳng Moscow-Ankara, kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga thành nạn nhân. Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị trục xuất hàng loạt, doanh nhân Thổ bị câu lưu, trung tâm văn hóa Thổ bị đóng cửa. Hơn một tuần sau vụ chiến đấu cơ Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai nước, cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga ngày càng phải gánh chịu hậu quả cơn thịnh nộ của Moscow. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, trên các phương tiện truyền thông Nga trong những ngày gần đây, đã xuất hiện rất nhiều thông tin về các vụ lao động người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ và thường khi bị trục xuất. Chẳng hạn như số 24 công nhân làm việc ở công trường Anapa miền Tây Nam nước Nga đang chờ bị trục xuất, hay số 26 công nhân khác bị bắt ở Stavropol cũng ở miền Tây Nam, hoặc là 3 lao động Thổ bị trục xuất ở Krasnokamensk gần biên giới với Trung Quốc. Lao động thì như vậy, doanh nhân cũng không thoát. Ở thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga, một phái đoàn 39 doanh nhân Thổ đến tham gia một cuộc triển lãm nông nghiệp đã bị câu lưu. Và lần nào cũng vậy, nguyên nhân được nêu lên là vi phạm luật nhập cư. Cho dù hợp pháp, các vụ bắt giữ nói trên rất bất thường tại Nga trong một đối cảnh lao động Thổ Nhĩ Kỳ chiếm tỷ lệ quan trọng trong ngành xây dựng ở Nga, và chính quyền cho tới nay vẫn thường làm ngơ trước những trường hợp không mấy hợp lệ. Bên cạnh các vụ bắt giữ, hành động sách nhiễu cũng trở nên thường xuyên. Tại thị trấn Khimki, miền Tây Bắc Moscow, cảnh sát chống bạo động ngay giữa đêm khuya đã mở chiến dịch khám soát nơi ở của khoảng 400 công nhân làm việc cho công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ MEB. Công ty MEB hiện diện ở Nga từ 20 năm nay và đã xây dựng tại nước này nhiều công trình, từ khách sạn hạng sang cho đến căn hộ cao cấp. Trả lời AFP, bà Irina Lebedeva, giám đốc nhân sự của công ty MEB cho biết là cảnh sát đã viện cớ an ninh quốc gia để xông vào lục soát và đã sử dụng cách thức thô bạo dùng đến cảnh sát chống bạo động. Các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ và người đến từ các nước Trung Á thì phải in dấu tay trước khi được trả tự do. Phía Thổ Nhĩ Kỳ rất lo ngại trước tình hình xấu kể trên. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Moscow đã nói đến sức ép trên công dân Thổ và cho biết là trong những ngày gần đây, họ đã nhận được rất nhiều thư cầu cứu của kiều dân thổ tại Nga, từ doanh nhân, người lao động cho đến sinh viên hay người dân bình thường. Quan hệ văn hóa cũng bị ảnh hưởng. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục Nga trong một thông cáo cho biết đa phần lớn trong số 44 đại học Nga đã đình chỉ mọi hợp tác với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm nghiên cứu khoa học Nga-Thổ mở trụ sở nằm trong một thư viện lớn ở Moscow, với nhiệm vụ hỗ trợ cho sinh viên cung cấp tài liệu văn học, giảng dạy tiếng Thổ, đã thông báo đóng cửa. Các chương trình gặp gỡ giao lưu bị hủy bỏ. Trung tâm này không cho biết rõ lý do đóng cửa và cũng không biết bao giờ được mở cửa trở lại. Giới làm ăn buôn bán người Thổ bám trụ ở Nga từ lâu cũng bắt đầu cảm thấy lo ngại, vào lúc ngày càng có thêm những lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Một dây chuyền nhà hàng Thổ ở vùng Chelyabinsk, miền Tây Siberia, mới đây đã mau mắn loan báo là, xin trích, nhân danh tình hữu nghị giữa hai dân tộc, một ngày doanh thu của dây chuyền này sẽ được tặng cho gia đình viên phi công Nga bị tử nạn. Trả lời AFP, Dmitry Kostilev, giám đốc dây chuyền nhà hàng trên giải thích, là chủ nhân các nhà hàng là người Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù chưa có hành động bạo hành nào được ghi nhận, nhưng họ rất lo sợ. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris, trong phần 2 sau một điểm báo của Tú Anh là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với đề tài Paris, thành phố sứ giả vì khí hậu. Sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ về sự kiện Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông, Mỹ luật hóa sáng kiến can thiệp.
Trước và sau hai hội nghị thượng đỉnh APEC và ASEAN tại Manila và Kuala Lumpur, hạ tuần tháng 11 vừa qua, Bắc Kinh vẫn có những động thái và lời lẽ cứng rắn nhằm khẳng định và buộc các nước khác công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông. Trong tình hình đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tranh thủ chuyến công du Philippines và Malaysia để tái khẳng định lập trường phản đối của Washington. Sau khi từ Đông Nam Á trở về ngày 25 tháng 11, ông Obama đã ký ban hành luật quốc phòng cho năm 2016, trong đó có nguyên một điều khoản mang tên Sáng kiến Biển Đông. Đây là lần đầu tiên mà một bộ luật tại Mỹ vạch ra một cách chi tiết một khuôn khổ pháp lý cho một phần chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã lồng điều có thể gọi là luật về Biển Đông này vào trong tình hình căng thẳng hiện nay.
Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, trong tuần lễ vừa qua, như vậy tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, đã diễn ra các hội nghị trong cái khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN. Trong đó thì hồ sơ Biển Đông dứt khoát đã được đề cập. Như vậy, theo cái nhìn của giáo sư thì hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur có bộc lộ được yếu tố nào mới trên vấn đề Biển Đông hay không ạ?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng là hội nghị ASEAN vừa qua tại Kuala Lumpur đã có bộc lộ hai yếu tố mới, mà hai yếu tố này liên quan với nhau trên vấn đề Biển Đông. Yếu tố thứ nhất là các nước có quyền lợi trực tiếp nhiều nhất ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam, Philippines và Malaysia, đã tỏ rõ hơn là họ không còn nhiều hy vọng trong việc ASEAN có thể cùng nhau đàm phán với Trung Quốc để gọi là sớm hoàn thành hay là hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hay là thiết lập một cơ chế an ninh chung trên Biển Đông. Cái yếu tố thứ hai là về nhận định mà tôi mới vừa đề cập đến, các nước này một mặt nâng quan hệ với nhau, ngõ hầu có thể bảo vệ nhau và cùng nhau ngăn chặn sự bành trướng không ngừng của Trung Quốc. Mặt khác thì họ lại xích gần lại với Hoa Kỳ hơn. Một ví dụ là trước khi dự hội nghị hôm Chủ nhật tức là ngày 22 tháng 11 đó, thì Tổng thống Barack Obama đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược với ASEAN. Trong cuộc họp với các lãnh tụ các nước Đông Nam Á ngày 21 tháng 11, ông Obama cũng đã cảnh báo rằng vì ổn định và an ninh trong khu vực, các nước đang có tranh chấp ở Biển Đông nên ngưng việc bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự ở trên đó.
Dạ, thưa giáo sư, theo các thông tin báo chí đó, thì phải chăng là Trung Quốc là vẫn giữ một cái thái độ mà hung hăng ở trên cái vấn đề Biển Đông, cả trước lẫn sau khi mà cái hội nghị ASEAN khai mạc?
Vâng, họ không những là có cái thái độ hung hăng, mà họ có những cái hành động rất là hung hăng. Chẳng hạn như là theo báo chí Trung Quốc thì trước hội nghị, cả ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc, gồm hạm đội Bắc Hải, hạm đội Đông Hải và hạm đội Nam Hải đã tiến hành cuộc tập trận săn ngầm và đổ bộ quy mô lớn ở Biển Đông từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11. Riêng đối với Việt Nam thì theo một bài báo của Thanh Niên và một số bài báo khác, nhưng mà bài báo Thanh Niên á, ngày 26 tháng 11 mà nói rằng tàu chiến Trung Quốc đã gia tăng vây ép tàu dân sự Việt Nam từ tháng 10 năm nay.
Dạ, thưa, trước lúc hội nghị mở ra đó, trước khi mà ông Obama lên đường qua Đông Nam Á, thì phía Mỹ đó là liên tiếp tung ra những cái tín hiệu là ông Obama sẽ đề cập tới cái hồ sơ Biển Đông không chỉ ở ASEAN, ở cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á, những cái hội nghị thượng đỉnh với khối ASEAN, mà ngay cả trước đó tại Manila nhân cuộc gặp song phương với lại nước chủ nhà là Philippines. Như vậy thì theo nhận định của giáo sư, lập trường của Tổng thống Obama lần này có đủ cứng rắn hay không, và có trấn an được các nước mà đang bị Trung Quốc chèn ép hay không trên hồ sơ Biển Đông?
Tôi nghĩ rằng lập trường của Tổng thống Obama một phần là do sự thể hiện quan tâm của các nước trong khu vực ASEAN. Mỹ không có thể làm gì vượt qua sự yêu cầu của các nước trong khu vực này, trong đó đặc biệt là Việt Nam, Philippines và Malaysia. Cho nên là Mỹ đã thông báo trước như anh mới vừa nói, và Mỹ cũng đã hứa cung cấp vũ khí cho Philippines, Việt Nam và các nước khác để bảo vệ an ninh trên Biển Đông, và đã thúc đẩy các đồng minh của Mỹ cùng trợ giúp. Nhật cũng đã hứa cung cấp tàu chiến và vũ khí cho Philippines và Việt Nam. Hàn Quốc đã bán máy bay cho Philippines, máy bay tác chiến FA-50, vân vân. Ngoài ra thì Mỹ cũng đã đơn phương tuần tra xung quanh các một vài khu vực ở Trường Sa. Nhưng đến nay thì chưa có nước Đông Nam Á nào chịu tuần tra chung với Mỹ, mặc dù đã có những lời kêu gọi từ một số chính trị gia Mỹ như Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi nghĩ một trong những lý do cho việc do dự này không phải vì Mỹ chưa trấn an được các nước đang bị Trung Quốc chèn ép, mà vì một số nước thấy lợi ích của Trung Quốc trên bình diện khác quan trọng hơn. Thượng nghị sĩ Mỹ và nhiều nhà phân tích ở chiến lược ở Mỹ đang thúc đẩy Obama nên có lập trường cứng rắn hơn, đặc biệt là nên đóng một vai trò quân sự mạnh hơn.
Dạ, thưa giáo sư vừa đề cập tới cái quan điểm của các nhà mà lập pháp Mỹ, thì như vậy đã có một cái điểm mà không được báo chí nhắc tới nhiều, đó là cái sự kiện là cái luật quốc phòng Mỹ năm 2016 mà Tổng thống Mỹ vừa mới ký ban hành đó, thì là có một cái điều khoản về gọi là sáng kiến Biển Đông. Như vậy thì giáo sư theo dõi tình hình, giáo sư thấy là cái điều khoản đó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ?
Vâng, cái điều khoản này trước hết là cái sáng kiến này là từ các chính trị gia ở bên Mỹ, nhất là các thượng nghị sĩ của Mỹ. Thì cái điều khoản gọi là sáng kiến về Biển Đông, luật quốc phòng Mỹ năm 2016 nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được chỉ định trợ giúp về quân sự và huấn luyện cho các nước Việt Nam, Philippines Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Thái Lan và Đài Loan. Tôi xin biết mục đích là tăng cường an ninh biển và sự hiểu biết về các lĩnh vực biển của các nước dọc biển Đông. Thì ở đây tôi thấy là có hai vấn đề quan trọng. Một là Mỹ muốn kéo các nước hợp tác với nhau, mà các nước mà tôi mới vừa đề cập đến đó. Và hai là hợp tác với Mỹ ở Biển Đông. Cái đó là cái vấn đề quan trọng thứ nhất. Vấn đề quan trọng thứ hai là vì đây là một đạo luật, thì cái đạo luật này được dùng để hợp thức hóa việc tăng viện trợ quân sự giúp các nước trong khu vực. Lầu Năm Góc đã tuyên bố viện trợ 119 triệu Mỹ Kim năm 2015 và 140 triệu Mỹ Kim năm 2016 cho các nước Đông Nam Á. Và ngoài cái chuyện viện trợ này, tôi nghĩ rằng nếu mà các nước này có đòi hỏi mua vũ khí của Mỹ, cái đạo luật này, cái gọi là sáng kiến này cũng sẽ hợp thức hóa cái việc bán vũ khí cho các nước này, trong đó có Việt Nam.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long. RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin nhắc lại các tin quan trọng vừa loan. Nga cảnh báo Thái Lan về nguy cơ bị Daesh khủng bố. Liên quân quốc tế ồ ạt tấn công Daesh ở Syria. Trong vụ xả súng tại California, giới điều tra Mỹ nhắm vào hướng khủng bố. Viễn cảnh đạt được thỏa thuận tại COP21 vẫn xa vời. Đề tài mục mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Moscow-Ankara, kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga thành nạn nhân. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ về đề tài Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông, Mỹ luật hóa sáng kiến can thiệp. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Tú Anh thực hiện.
Điểm báo.
Đàm phán về khí hậu, vòng xoáy bạo lực, thánh chiến, khủng hoảng chính trị, xung khắc Nga-Thổ Nhĩ Kỳ là thực đơn trên báo chí Pháp hôm nay. Tình hình thế giới trong tháng cuối cùng của năm 2015 không có dấu hiệu yên bình. Những tin chính trên trang nhất đều bất lợi cho chính phủ Pháp. Nhật báo Le Figaro, thuế vụ và thất nghiệp, nước Pháp đánh đổ mọi kỷ lục. Từ gần 20 năm nay, chưa bao giờ người Pháp đóng thuế nặng như vậy, và cũng chưa bao giờ có đông người đi tìm công việc làm, trong khi tại các thành viên khác của Liên hiệp châu Âu, tình hình kinh tế được cải thiện rõ nét. Les Echos cũng đề tựa lớn, thuế và thất nghiệp, hai kỷ lục mới của Pháp. Nhật báo Kinh tế không ngần ngại dự báo, thống kê không tốt đẹp này rơi xuống không đúng lúc sẽ tác động lên lá phiếu của cử tri. Chính phủ cánh tả và đảng xã hội cầm quyền sẽ trả giá cho cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày Chủ nhật tới. Tựa lớn của Le Monde ở trên trang nhất cũng theo chiều hướng báo động. Mặt trận quốc gia, bài ngoại, củng cố ảnh hưởng khắp nơi, 30% cử tri tuyên bố sẽ bầu cho đảng cực hữu có chủ trương đóng cửa biên giới và co cụm. Khẩu hiệu tuyên truyền này được ăn khách trong bối cảnh thất nghiệp trên 10% và di dân từ châu Phi, Syria kéo sang châu Âu tìm đời sống mới. Nội tình của đảng xã hội cũng không vững chắc, dự án đang ở giai đoạn thăm dò, sửa đổi hiến pháp, kéo dài tình trạng khẩn cấp, thu hồi quốc tịch Pháp của khủng bố gốc nước ngoài, cho dù thủ phạm là dân Pháp ngay từ lúc chào đời, theo quyền nơi sinh, đang làm phe tả cảm ho, theo nhận định của Liberation. Trong khi đó, Le Figaro khẳng định, bước ngoặt an ninh của Tổng thống Hollande khó được đảng xã hội đồng ý. Liberation không nói khác hơn, cánh tả không thể chấp nhận vì dự án này được phe cực hữu và cánh hữu ủng hộ. Liberation kêu gọi Tổng thống Hollande phải bỏ ý định rút quốc tịch vì biện pháp này không cải thiện được an ninh mà còn đi ngược lại tinh thần Cộng hòa. Nhật báo Công giáo La Croix trong bài xã luận khẩn cấp không được kéo dài, nhận định như sau, dùng các biện pháp phá lệ để đối phó với khủng bố là hợp pháp, hợp hiến, nhưng không được quá một thời gian nào đó, vì một lúc nào chính phủ sẽ phải trả lời trước công luận về các quyền tự do bị hạn chế. Một chế độ dân chủ là một chế độ yếu nhất trong mọi chế độ, nhưng sức mạnh của dân chủ nằm ngay trong phần cốt lõi của chế độ, tức là tôn trọng các nguyên tắc, thượng tôn pháp luật và đối thoại.
Lần đầu tiên Tổng thống Nga đụng một đối thủ ngang tầm, liệu rằng Moscow và Ankara sẽ có động binh để giải quyết xung khắc sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay quân sự của Nga hôm 24 tháng 11 vừa qua hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, nhật báo La Croix đã nhường lời cho chuyên gia chính trị quốc tế Pháp Dominique Gordetzi.
Tổng thống Nga Putin sau biện pháp trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ leo thang thêm một nấc, lên án đích danh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và gia đình bao che khủng bố Daesh, buôn lậu dầu hỏa. Tổng thống Erdogan không vừa gì nếu đích danh tên một doanh nghiệp mang hai dòng máu Nga-Syria môi giới buôn lậu dầu hỏa cho Nga và Daesh. Theo nhà nghiên cứu Tornik Kodakze, hai bên đang ở trong giai đoạn mặc cả. Bị Ankara bắn rơi chiếc Sukhoi 24 tối tân, Moscow buộc phải lên cơ bắp. Chế độ Putin đã kích động xu hướng dân tộc chủ nghĩa hiếu chiến trong nước để định hướng công luận, quên đi những vấn đề nội địa, làm cho người dân Nga lầm tưởng đất nước của họ là một đại cường quân sự, có khả năng can thiệp khắp nơi trên địa cầu, ngang tầm với Mỹ, nhất là lúc Hoa Kỳ có một vị tổng thống bị mô tả là người yếu. Trong bối cảnh này, bị một cú đá lái phá hủy một chiếc quân tạc cơ trên không, Tổng thống Putin không thể ngồi yên bất động. Ông chọn giải pháp cấm vận kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giải pháp này khó thực hiện hiệu quả vì bản thân kinh tế Nga bị quốc tế trừng phạt. Thêm vào đó, thương mại hai nước chỉ tập trung trên khí đốt của Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ và đổi lại, Nga nhập khẩu hàng biến chế và nông phẩm của nước láng giềng. Thế mà Ankara không cần mua khí đốt của Moscow vì đã có nhiều nguồn cung cấp khác trong khu vực. Còn Nga thì cần bán, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì không cần mua. Và châu Âu cũng đang thực hiện chính sách giảm lệ thuộc vào năng lượng của Nga từ khi xảy ra khủng hoảng Ukraine. Cái giá mà Thổ Nhĩ Kỳ phải trả đó là những quán ăn, doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn tại Nga bị sách nhiễu và du khách Nga sẽ bớt đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Câu hỏi đặt ra là sao trả đũa kinh tế, liệu hai bên sẽ dùng đến vũ lực? Theo nhận định của chuyên gia Pháp thì thực chất hai ông Putin và Erdogan không khác gì nhau. Cả hai đều quyết định theo lối độc đoán. Cả hai đều ương ngạnh võ đoán, do vậy khủng hoảng mới leo thang. Lần đầu tiên ông Putin đụng phải một người có cùng giọng điệu với mình, tuy nhiên xung khắc khó có thể nghiêm trọng hơn bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Washington không để Ankara chiến đấu đơn độc.
Tại Miến Điện, chiến tranh sắc tộc sẽ tiếp tục. Le Monde là nhật báo duy nhất dành một trang lớn cho thời sự châu Á. Đối với sắc tộc San ở Miến Điện thì chiến tranh sẽ còn kéo dài. Từ những ngày gần đây, quân đội Miến Điện đã sử dụng chiến thuật mới, dùng trực thăng tấn công vị trí của du kích San, lực lượng thiểu số, từ chối thỏa hiệp hòa bình với chính quyền trung ương.
Đặc phái viên của Le Monde đến tận tổng hành dinh của quân đội Bắc San. Theo các sĩ quan của lực lượng du kích, không phải họ gây chiến mà chính quân đội muốn khủng bố tinh thần dân chúng và trừng phạt lực lượng từ chối ký lệnh ngưng bắn. Xung đột giữa quân đội chính phủ có tiếng bạo ngược và lực lượng du kích San chỉ là giai đoạn mới của một cuộc chiến kéo dài từ năm 1962 sau cuộc đảo chính của tướng Ne Win. Tuy thiệt hại và nhân mạng trong những ngày qua chưa cao, nhưng đây không phải là tín hiệu tốt cho tương lai, ít ra là đến tháng Giêng 2016 khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi được thành lập. Tuy nhiên, người San không mấy hy vọng, đối với họ, quân đội Miến Điện và dân Miến Điện là kẻ chiếm đóng. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi bị dân San xem là người Miến, trước khi hoan nghênh bà là một nhà dân chủ. Bà Aung San Suu Kyi bị chỉ trích là không bao giờ đi thăm bang San, không quan tâm đến số phận người San. Nói cách khác, chính sách hòa giải dân tộc, ước nguyện của bà Aung San Suu Kyi khó có thể một sớm một chiều được hoàn tất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phải chăng là California bị khủng bố Hồi giáo? Một ngày sau vụ thảm sát ở San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ, Le Figaro xác quyết nước Mỹ đối đầu với khủng bố. Hai thủ phạm đã bắn giết 14 người dường như là có liên hệ với các nhóm thánh chiến.
Vụ thảm sát ở California làm Hoa Kỳ lo sợ. Thừa của La Croix, không lo sao được. Vì theo lời chỉ huy trưởng cảnh sát, hung thủ chuẩn bị hành động như thi hành một sứ mệnh. Để tìm hiểu cơ chế vận hành trong đầu các tay khủng bố tự sát, Liberation dành một trang cho chuyên gia khoa học Pascal Huguet, giám đốc nghiên cứu CNRS của Pháp, Theo tác giả thì từ năm 1970, một công trình nghiên cứu tâm lý học đã phát hiện cơ chế này. Đó là hệ quả của một chính sách nhồi sọ, không bắt buộc là từ Hồi giáo cực đoan. Kẻ bị nhồi sọ chỉ biết có phe ta là đúng, còn lại chỉ là bọn phản nghịch phải diệt trừ. Chính nhãn quan đơn giản này đã đẩy đối tượng bị nhồi sọ thành một kẻ chỉ biết tuân thủ lệnh của phe nhóm mình mà thôi, và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Khi tâm lý tuân thủ lên cực điểm, thì người này phải chứng tỏ mình xứng đáng hơn các bạn đồng hành. Đó là tâm trạng của những công an bạo ngược thời Đức Quốc xã, hành xử như những kẻ mất nhân tính. Và khi đạt đến đỉnh điểm của tuân thủ, thì đương sự sẵn sàng liều thân cho sứ mệnh. Đó là lý tưởng mà một tay khủng bố tân thời phải đạt đến để được tôn vinh là Thánh Tử Đạo. Về hội nghị khí hậu, năm ngày sau lễ khai mạc tại Le Bourget của Pháp, Le Figaro cho biết đàm phán tiến từng bước nhỏ, một dự thảo thỏa thuận đã được công bố nhưng còn đến 250 đề nghị đang được thảo luận. Hội nghị thành công hay không, các báo chí Pháp không mấy tin tưởng, nhưng công luận xã hội công dân có giải pháp riêng. Cụ thể là trên Figaro, bốn nhà khí hậu học kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân. Le Monde chú ý đến hội nghị 1.000 thị trưởng trên thế giới vào hôm nay tại thủ đô Paris, do đô trưởng Paris Anne Hidalgo và thị trưởng New York Michael Bloomberg đồng tổ chức, mục đích là để tạo phong trào chống ô nhiễm khí trời không cần phải chờ đến Hiệp ước Khí hậu Quốc tế. Còn Liberation, sau vụ tai tiếng của tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen gian trá, nhà bình luận William Boudon cảnh báo là không nên tin cậy vào thiện chí của giới doanh nghiệp, mà cần phải áp đặt những biện pháp kiểm soát, những bạo chúa, lấy lợi nhuận ngắn hạn làm ưu tiên số một. Cũng trong lĩnh vực này, độc giả nào tò mò muốn rõ chính quyền Nga đóng góp ra sao, có vượt bực như Tổng thống Putin quảng cáo trong diễn văn khai mạc thượng đỉnh khí hậu hay không, quý thính giả có thể vào trang liberation.fe gõ chữ Desentox phản tuyên truyền sẽ rõ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với một tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn, nói về chủ đề Paris, thành phố xứ giả vì khí hậu.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về COP21 tại Paris là dịp để thành phố thể hiện là một chủ nhà hiếu khách. Trong khi lãnh đạo và phái đoàn của 195 nước họp bàn tại Le Bourget, thì Paris tổ chức nhiều hoạt động quần chúng để đánh động ý thức của người dân trước hiện trạng biến đổi khí hậu và kêu gọi cùng thực hiện những giải pháp phát triển bền vững. Nhân sự kiện này, rất nhiều công trình nổi tiếng như Tháp Eiffel, Đại lộ Champs-Élysées, Đại Điện hay còn gọi là Le Grand Palais, Tòa thị chính Paris hay khu triển lãm khoa học Cité des Sciences trở thành những sứ giả vì môi trường và khí hậu. Nhìn từ quảng trường Trocadéro từ tối ngày 29 tháng 11, Tháp Eiffel rũ bỏ lớp áo màu vàng đồng như thường lệ, thay vào đó là một màu xanh mướt của những thân cây ảo được trồng từ ứng dụng One Heart One Tree nhân hội nghị COP21. Người dân Paris và du khách tỏ ra thích thú ngắm nhìn trang phục mới của bà đầm sắt với những thông điệp như 100% safe, 100% together, 100% live và 100% nature, kèm với một cây trồng ảo là những cái tên lần lượt được xuất hiện trên tháp trong vòng từ 8 đến 45 giây từ trung tâm kỹ thuật nằm ngay cạnh đài phun nước đối diện với tháp Eiffel. Người tham gia có thể đăng ký trồng cây với nhiều lựa chọn trên website của One Heart One Tree, từ 10 euro cho một cây đến 7.000 euro cho gói 1.000 cây. Theo thống kê đến hết ngày 2 tháng 12, đã có 51.390 cây sẽ được trồng trong 7 dự án tái tạo rừng ở các nước Úc, Brazil, Senegal, Ấn Độ, Pháp, Peru hay nước bờ biển Nga. Những người tham gia trồng rừng nhận được hình cây ảo với tên của họ được chiếu lên tháp Eiffel, tiếp theo là một chứng chỉ và một hồ sơ Google Earth về khu vực trồng cây của họ. Cuối cùng, họ sẽ nhận được một bản báo cáo về dự án trồng rừng để mỗi người có thể tiếp tục theo dõi cây mình trồng, cũng như tiến triển của dự án mà họ đóng góp. Nghệ sĩ Nadia Mestawi, nhà thiết kế chương trình One Heart One Tree, giải thích.
Đây là một trải nghiệm chưa từng có. Qua đó bạn có thể trồng một cây ảo 3 chiều trên tháp Eiffel. Ứng dụng One Heart One Tree trên điện thoại thông minh sẽ giúp bạn tạo nên một cây ánh sáng lớn dần theo nhịp đập trái tim của bạn và sẽ hiện lên trên tháp Eiffel cùng với dòng tên của bạn. Mỗi một cây ảo sẽ trở thành một cây thật trong chương trình tái tạo rừng trên thế giới. Chúng tôi muốn biến
thác Eiffel thành một cánh rừng bằng ánh sáng ảo ba chiều trong suốt sự kiện Hội nghị về khí hậu COP21.
Tác phẩm nghệ thuật và kỹ thuật số này được khai trương với sự có mặt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổ trưởng Da Đỏ Rouhani, nhà hoạt động vì môi trường người Pháp Nicolas Hulot và nghệ sĩ Marion Cotillard. Sau khi cởi chiếc áo xanh rừng đại ngàn vào đêm thứ sáu, ngày 4 tháng 12, tháp Eiffel trở lại với ánh sáng quen thuộc, song được trang hoàng rực rỡ hơn bằng những ánh đèn hiện đại từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12, nhờ năng lượng từ sức người trong chương trình Human Energy do nghệ sĩ người Pháp Ian Thomas thiết kế. Human Energy là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kêu gọi sự tham gia của quần chúng với quy mô lớn chưa từng có để khẳng định tính cách cấp bách trước thực trạng biến đổi khí hậu. Trong vòng một tuần, ngôi làng Human Energy cũng được dựng ngay dưới chân tháp Eiffel để mọi người cùng tham gia sản xuất năng lượng bằng những hoạt động mang tính chất giải trí như chỉ cần nhảy múa, đạp xe, chạy bộ, chơi đùa hay chỉ đơn giản là vặn mình. Ngoài ra, bình ắc quy khổng lồ nhờ sức người này còn quy tụ năng lượng phát sinh của 75 triệu người chơi thể thao trên khắp thế giới, đăng ký ứng dụng OnStatistics và năng lượng nhận thức được phát đi trong suốt thời gian họp thượng đỉnh về khí hậu. Ban tổ chức đưa ra con số mỗi ngày trung bình có 284 triệu calorie được đốt cháy và 1 tỷ thông điệp tweet về COP21 được truyền tải trong vòng 7 ngày. Người tham gia tại ứng dụng OnStatistics sau đó chơi thể thao và tích năng lượng tiêu thụ thông qua ứng dụng này. Năng lượng thể chất và nhận thức được tích lũy dưới dạng đơn vị năng lượng nghệ thuật và sẽ hiện lên trên chiếc đồng hồ điện tử được lắp ở dưới chân tháp Eiffel. Khi đạt tới ngưỡng 999 triệu đơn vị năng lượng nghệ thuật, nguồn năng lượng biến thành một luồng sáng lớn, rọi thẳng từ trên đỉnh xuống chân tháp Eiffel. Ngoài ra, 24 chiếc đèn chiếu ở tầng 3 của tháp cũng được thắp sáng bằng năng lượng của những con người muốn hành động vì trái đất. Nghệ sĩ Ian Thomas, kiêm nhà quan sát tại Liên Hiệp Quốc, viết trên website của Human Energy.
Tôi muốn cho thấy năng lực và trí óc của con người có thể trở thành một lời cam kết của mỗi công dân trong việc chống biến đổi khí hậu. Tháp Eiffel là một biểu tượng có sức quyến rũ trên toàn thế giới. Tôi muốn tháp Eiffel tỏa sáng hơn nữa nhờ vào năng lực vận động và nhận thức trong suốt thời gian diễn ra hội nghị COP21. Nhờ vào đó mà tháp Eiffel trở thành biểu tượng cho lời cam kết chống biến đổi khí hậu của chúng ta.
Tác phẩm ánh sáng này muốn truyền tải một thông điệp tích cực về biến đổi khí hậu. Chỉ cần những hành động cá nhân nhỏ, dù là vận động hay ý thức, nếu được quy tụ lại trong một dự án tập thể thì có thể tác động tốt tới khí hậu. Lời kêu gọi cùng tham gia cùng hành động cũng là thông điệp thông qua dự án thắp sáng khu chợ Noel trên đại lộ Champs-Élysées bằng những nguồn năng lượng tái tạo như pin mặt trời, phong điện hay năng lượng từ hoạt động của con người. Được sự ủng hộ của cơ quan môi trường và làm chủ năng lượng, gọi tắt là ADEM, quỹ Nicolas Hulot và thành phố Paris, nhà kinh doanh đồ nội thất gia đình IKEA quyết tâm biến đại lộ đẹp nhất thế giới thành khu vực sản xuất năng lượng sạch với quy mô lớn. Một tua bin gió cao 20 mét và 440 tấm pin mặt trời được lắp ở giữa vòng xoay Champs-Élysées. Cùng với khải hoàn môn và vòng đu quay Grand Roue trên quảng trường Công Cốc tạo thành một trục thẳng. IKEA cũng đã tính đến việc nguồn điện hỗn hợp này sẽ có những lúc bị ngừng do thời tiết mùa đông ở Paris không được hào phóng lắm về ánh sáng mặt trời. Vì vậy, IKEA kết hợp với công ty Enercop của Hà Lan chuyên về năng lượng tái tạo để cung cấp phần điện còn lại. Bất kỳ ai đi qua khu vực này đều có thể tham gia sản xuất điện, chỉ cần họ đi bộ trên khu sàn được lắp từ những tấm lát chuyển đổi những bước chân thành năng lượng điện, hay chỉ cần chơi xích đu, đặt xe trong khu vui chơi ngay bên cạnh. Mục đích của chiến dịch kéo dài từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 là chứng minh rằng chỉ bằng những hành động đơn giản hàng ngày, chúng ta cũng có thể cùng nhau tiết kiệm năng lượng và hạn chế tác động tới môi trường. Ông Olivier Barraille, tổng giám đốc IKEA tại Pháp, giải thích.
Chúng tôi tin chắc rằng mỗi người có thể đóng một vai trò trước tình hình biến đổi khí hậu. Các chính phủ, doanh nghiệp, hiệp hội, công dân, mọi người hãy cùng nhau chung tay để hội nghị COP21 đạt thành công. Với tư cách là một doanh nghiệp, chúng tôi muốn chứng minh rằng hoàn toàn có thể đưa phát triển bền vững vào mô hình kinh doanh. Chúng tôi cũng mong tạo được cảm hứng và đưa ra các giải pháp để đưa ý thức bảo vệ môi trường vào trong cuộc sống hàng ngày.
Ông Nicolas Hulot, Chủ tịch Quỹ Hành động vì Môi trường mang tên ông, cho biết.
Tôi kêu gọi mọi người hãy nhìn vào thực tế của hiện trạng biến đổi khí hậu, và tôi kêu gọi phá vỡ mọi quy tắc. IKEA đưa ra lời thách thức và biến thành một sự kiện mà bất cứ ai cũng có thể tham gia được. Hãy cùng nhau dám hành động, dám thay đổi thế giới.
Còn ông Bruno Le Chauvin, Chủ tịch của ADEME cũng giải thích, quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra, các giải pháp để chống biến đổi khí hậu tồn tại, và mỗi công dân có thể hành động theo khả năng của mình.
Cũng trên đại lộ đẹp nhất thế giới, vào tối thứ Bảy Nam Tây tháng 12, một nửa đại lộ cấm xe lưu thông để nhường chỗ cho buổi trình diễn dưới chân Khải Hoàn Môn của nghệ sĩ, nhà soạn nhạc Marc Cerone và ca sĩ Beth Ditto nhóm Gossip, tác giả của ca khúc nổi tiếng Supernature, tặng khán giả một buổi trình diễn âm thanh và hình ảnh ngoạn mục và làm sống lại thời huy hoàng của nhạc disco. Phát biểu trên đài RTL, nhạc sĩ Marc Cerone muốn dành sự kiện âm nhạc này để vinh danh ngôi sao lớn nhất trái đất.
Đại diện của 195 quốc gia đang thảo luận tại hội nghị COP21 để tìm giải pháp cứu ngôi nhà chung đang bốc cháy, theo như lời phát biểu của Tổng thống François Hollande. Thủ đô Paris cũng tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi, để giải thích, chia sẻ và truyền tải một thông điệp chung về biến đổi khí hậu. Ví dụ như tại giải pháp COP21 được tổ chức ở Grand Palais, Đại Điện, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12, có rất nhiều hoạt động để giúp mọi người tìm ra chìa khóa của một cách sống có trách nhiệm hơn đối với khí hậu. Ngoài ra còn phải kể tới triển lãm khí hậu 360 độ tại Cité des Sciences, dành cho đối tượng trên 15 tuổi để điểm lại vấn đề biến đổi khí hậu. Ngoài ra, những kinh nghiệm và phát kiến bảo vệ môi trường của người dân tại một số nước trên thế giới được giới thiệu trong hai cuộc triển lãm, một ở tòa thị chính Paris mang tên Dấu Ấn và một cuộc triển lãm khác mang tên Sinh ra ở nơi nào đó, ở trung tâm triển lãm La Villette ở phía bắc Paris. Người xem có thể khám phá cuộc sống hàng ngày của người dân các nước Pháp, Hà Lan tới Mỹ hay Cap Verde và Burkina Faso cho tới Bangladesh, Bhutan, Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại triển lãm Dấu Ấn, hay các nước Niger, Maroc hay Campuchia tại triển lãm Sinh ở nơi nào đó. Tại mỗi châu lục, khách tham quan gặp gỡ những con người bình thường hành động vì môi trường, như họ thay dầu lửa bằng những nguồn năng lượng tái tạo, ưu tiên nông nghiệp tự nhiên, ngăn chặn phá rừng và hạn chế thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Qua đó, các nhà tổ chức muốn nhấn mạnh rằng con người có thể sống trên hành tinh theo một cách khác, công bằng hơn, hài hòa hơn và lâu dài hơn. Từ nhiều năm gần đây, Paris hoạt động tích cực trong các dự án phát triển bền vững. Các dự án và hoạt động vì môi trường mà thủ đô theo đuổi được trưng bày ngay trên quảng trường trước tòa thị chính. Tại đây, người dân Paris và du khách có thể tìm hiểu kế hoạch khí hậu năng lượng của thành phố Paris, như là hệ thống ngầm tưới cây tự động, tiết kiệm nước, biến nước thải thành nguồn năng lượng cho hệ thống sưởi, sản xuất điện từ 50.000 m2 tấm pin mặt trời tại Paris. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể thử những chiếc xe đạp điện mới sắp được đưa vào hệ thống xe đạp tự phục vụ, trong khi đó hệ thống ô tô tự phục vụ đã sử dụng 100% ô tô điện. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, ennoyauter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Ah, nous sommes toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ah,
sac aux gens parés. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, sac aux gens parés. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau barre des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris, ça que je Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité, au fond, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, la robe soit beaucoup plus sobre. Il y a moins de fer et moins d'aigrette, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les hermines. Que les bijoux pleins de déchance brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit mon voyant, moins effronté, moins flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le train on ronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses. Sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Ben, nous sommes à mon Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, mon London Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Ben, mon aime, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Ben, mon bif, ben, neuf chambres, qu'il y a une Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Ben, car il y a quatre nœuds de moi.
Oui, bien sûr.
Comme on vient, j'ai une bien femme mère.
Bonne équipe.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Château, j'ai une RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, một tạp chí văn hóa đã tạm khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Ngày mai thứ Bảy, năm Tây tháng 12, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Mai Vân, góc vườn âm nhạc tuần này, Tuấn Thảo sẽ nói về 40 năm thành lập nhóm Telephone. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Wake Up do ca sĩ Slimmy trình bày.
It's my birthday, you missed it. Don't worry about the cake and the present. Gonna buy you it, it's too exotic. Think it's all okay. Talk right off the back of chip and you call it. Gonna get sick of baby. Yeah, off day, day. I'm not Mr. Muscleback and the last American. How's the you? Not Mr. Muscleback and the last American. How's the you? Wake up. Ding a dong. Hey, ding a dong. Wake up. I'm quite bitter, you sucker. You might ask me where. I'm kinda lazy, in a hurry, you get me. What a wear off, did you talk about face mask? It's a nail mask, what I mean it. You must see my lips off, baby. Uh-huh. Like acne, baby.